Chúa cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bảo họ: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho các anh biết, cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào. Thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư? Tôi không biết các anh từ đâu đến. Bây giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta. Hỡi tất cả những quân làm điều bất chính, bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 13 câu 22 đến câu 30. Cũng một lần nữa chúng ta để ý cái cách thức giảng dạy của Chúa Giêsu để giảng dạy một vấn đề hơi trừu tượng hay khó hiểu. Chúa lại dùng một dụ ngôn để mà minh họa cho giáo huấn của người. Cái đoạn trích tin mừng mà giáo hội cho chúng ta nghe kể cái tiến trình Chúa đang đi về Jerusalem, trên đường lên Jerusalem, tức là cái thủ đô tôn giáo, là cái nơi thờ phượng Thiên Chúa đích thực, nơi đền thánh Chúa, nơi có hòm bia Thiên Chúa, chỉ sự hiện diện của Chúa ở giữa dòng người. Chúng ta thấy trên đường hướng về đó thì Chúa đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Ngay từ cái câu đầu này thôi, nó giúp chúng ta nhìn thấy được cái sứ mạng của Chúa Kitô. Người giảng dạy người ta để làm gì? Để quy người ta về Jerusalem, có nghĩa là quy người ta về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dòng người. Cho nên cái mục đích của lời rao giảng, của việc giảng dạy của Đức Giêsu là dẫn người ta đến nghiệm, cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dòng người. Cho nên chúng ta thấy trên đường lên Jerusalem, Chúa giảng dạy, có nghĩa là cái sứ mệnh giảng dạy của Chúa là đưa người ta về với Jerusalem, nghĩa là biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa con người. Cho nên mục đích của lời rao giảng, lời giảng dạy hay lời Chúa là dẫn đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, đến nghiệm được sự hiện diện của người ở giữa chúng ta. Thì trên đường đi giảng dạy như vậy thì có người đặt câu hỏi cho người: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? À, anh này đi tìm cái số lượng người được cứu, được người được cứu độ. Thì chúng ta để ý Chúa trả lời chẳng có cái câu trả lời Chúa chẳng ăn nhập gì với cái câu hỏi của người kia cả. Chúng ta để ý Chúa trả lời, người bảo họ: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Như vậy thì ở đây Chúa trả lời một cái phần đầu của câu trả lời thì chẳng ăn nhập gì với cái câu hỏi đặt trên kia là số lượng người được cứu nhiều hay ít. khi Chúa nói hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Người ta đi tìm qua câu hỏi, người ta đi tìm cái số lượng người được cứu, thì trong câu trả lời có hai phần. Phần thứ nhất, Chúa đề nghị, Chúa trả lời, trong cái câu trả lời phần thứ nhất, Chúa đề nghị cái phương thế để được cứu trước. Rồi sau Chúa mới nói là, tôi nói thật cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Nó có nghĩa là ít có người được cứu thoát. Như vậy, thưa anh chị em, khi Chúa nói ít có người được cứu thoát trong câu trả lời của Chúa cho cái câu hỏi kia, thì Chúa đưa ra một phương thế, đó là hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Như vậy ở đây, cửa hẹp này là cái gì? Chúng ta nhớ nhiều lần trong các dụ ngôn, khi Chúa nói cho hàng dụ ngôn, chàng rể đến muộn, năm cơ cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Thì các cô khôn ngoan thì còn giữ đèn, cho nên là thình lình chàng rể đến thì đi vào trong phòng tiệc cưới và cửa đóng lại. Chúng ta thấy, rồi cửa ràng chiên, Chúa nói là ta là cửa chuồng chiên. Cửa chính là Chúa. Ở đây Chúa mời gọi đi vào cửa hẹp, mà ở dưới kia, bài dưới cùng chúng ta thấy là đi vào nước Thiên Chúa mà phải đi qua cửa hẹp. Hay là đi vào dự tiệc trong nước Thiên Chúa thì phải đi qua cửa hẹp. Như vậy, đi qua cửa hẹp là đi qua cái gì, thưa anh chị em? Đó. Chúng ta để ý, đi qua cửa hẹp ở đây là đừng làm điều bất chính. Chúng ta thấy ở dưới xa kia, Chúa bảo là trong cái dụ ngôn, Chúa nói cút đi cho khúc mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Đi qua cửa hẹp, tức là đừng làm điều bất chính, mà không làm điều bất chính nghĩa là làm điều thiện. Mà làm điều thiện thì phải có cố gắng và hy sinh. Cho nên đời Kitô hữu là một cuộc chiến. Ở đây Chúa nói rất là rõ, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Đó. Cho nên, đời Kitô hữu là một cuộc chiến. Chiến chống lại gì? Chống lại cái đam mê của chính mình. Chống lại những cám dỗ từ bên ngoài. Chống lại những trở ngại của các quyền lực bóng tối ngăn cản chúng ta đi qua cửa hẹp mà vào. Cho nên, ở đây hàm ý, cái cửa hẹp hàm ý, cái tinh thần hy sinh, thưa anh chị em. Tinh thần hy sinh. Rồi, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cửa hẹp ở đây, tức là phải đi qua chính Chúa. Và đi qua chính Chúa là đi qua chính qua cái con đường của khổ giá, con đường của khổ nạn, để mới có thể đi vào trong vinh quang nước Thiên Chúa được. Đi vào dự tiệc trong nước Thiên Chúa được. Thưa anh chị em, thì trong cái dụ ngôn, khi mà đề nghị một cái giáo huấn như vậy và nói lên cái số lượng người rất là ít, nhiều người thì muốn vào nhưng mà không có vào được. Nghĩa là ít có người vào được. Lý do tại sao? Ở trong cái dụ ngôn, Chúa dùng cái hình ảnh bên ngoài và bên trong rất là hay. Rồi ở giữa là cái cửa. Chúng ta để ý khởi đầu dụ ngôn này, một khi chủ nhà đã đứng dậy mà khóa cửa lại mà anh em còn đứng ở ngoài, thì bắt đầu gõ cửa và nói, thưa ngài xin mở cho chúng tôi vào. Chúng ta thấy ở đây có cái khát vọng là từ bên ngoài muốn vào bên trong, mà phải đi qua cửa. Phải đi qua cửa, mà đi qua cửa hẹp. Cho nên tôi mới vừa nói, Chúa Giêsu ví mình như là cửa đoàn chiên, cửa của chuồng chiên. Cho nên là đi qua cửa hẹp, tức là đi qua chính Chúa. Đi qua chính Chúa. Chúng ta để ý cái triết lý của cái dụ ngôn này là từ bên ngoài ngóng trong đi vào bên trong. Thì khi mà những người gõ cửa chủ, rồi xin chủ là xin ngài mở cửa cho chúng tôi vào, thì ông chủ bảo, các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Không biết từ đâu đến. Làm sao có thể qua cửa hẹp để vào? qua Giê-xu để vào. Nếu như Giê-xu không biết chúng ta, hay là chúng ta không bao giờ có được một đời sống thân tình với Giê-xu để có thể đi vào qua cửa của người mà đi vào trong vương quốc, đó là để được cứu độ, thưa anh chị em. Cho nên cái việc mà nhận biết hay không nhận biết là cái chủ đề chính của cái bài, cái dụ ngôn này, thưa anh chị em. Thì những người đó phải trả lời trong dụ ngôn, nói là bây giờ anh em mới nói chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Thưa anh chị em, chúng ta để ý, đây là tin mừng Luca, mà Luca thường hay rất là ý nhị, nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của thánh lễ. Cho nên những người ta trả lời cho ông chủ đó, hay là cho chính chúa đó, là chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài. Đó là cái phần rước lễ. Và Ngài đã từng giảng dạy trên các đường phố chúng tôi. Đó là cái phần phụng vụ lời Chúa. Chúng ta thấy phụng vụ thánh thể, phụng vụ lời Chúa, nó mang máng, nó nằm trong cái dụ ngôn này. Mà tại sao những người này đã từng ăn uống trước mặt Chúa, đã từng nghe Chúa giảng dạy trên các đường phố của họ, mà tại sao Chúa nói Chúa không biết họ? Cái điều này mới là cái điều làm cho chúng ta đáng sợ, thưa anh chị em. Chúng mình có thể dỗ ngực, mình đi lễ hàng ngày mà, mình đi lễ hàng tuần mà, mình giữ đạo, mình nghe lời Chúa mà, mình rước lễ mà, ăn uống trước mặt Chúa đấy. Nhưng mà tại sao Chúa không nhận ra mình? Thưa anh chị em, bởi vì cả đời giữ vì luật, chứ không phải giữ nghĩa tình với Chúa. Cả đời giữ đạo nhưng mà không bao giờ nghiệm Chúa, không bao giờ gặp Chúa. Đó, đi lễ, ăn cắp móc Chúa 10 phút đầu, đi trễ 10 phút. Lễ chưa xong, chưa ban phép lành, vội vàng đi về. Đó, nghĩa là vào thân xác nằm đó mà lòng ở nơi nào đó. Cho nên không bao giờ gặp được Chúa cả. Không bao giờ gặp được Chúa cả. Đôi khi miệng mồm có thể nó chia sẻ lời Chúa hay, hay là có giảng hay, hay là có đọc kinh nhiều để chăng nữa, mà lòng không bao giờ gặp Chúa và nghiệm được Chúa. Không bao giờ có một cái kinh nghiệm thâm sâu trong cái tương quan liên vị mình với Chúa. Không bao giờ gặp gỡ Chúa một cách đích thực. Thì bên kia nắm mồ, Chúa cũng sẽ nói với chúng ta là tôi không biết các anh từ đâu đến. Tôi không nhận ra các anh. Bởi vì có lẽ là từ trần gian các anh khi mà đi lễ, các anh chỉ là vì đi giữ luật, đi tới giữ luật thôi. Hay là đi vì ông cha này, vì người kia, chứ không phải đi vì ta, hay là đi để gặp gỡ ta. Cho nên thưa anh chị em, giữ đạo là giữ nghĩa tình với Chúa, chứ không phải giữ luật Chúa. Nha. Cho nên chúng mình còn phải xin cho được cái ơn là nghiệm mà gặp được Chúa Giê-xu trong đời sống đức tin của mình. Dạo này tôi thường hay nhấn mạnh đến vị tầm quan trọng của Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần. Bởi vì hai vị đó đã làm nên con người Giê-xu ở trần gian này. Cái thân xác bị treo lên, bị đâm thủng kia đó, cái thân xác phục sinh đó đó là được kết thành bởi Đức Maria và Chúa Thánh Thần. Cho nên để có thể nghiệm gặp được Chúa Kitô trong đời sống đức tin của mình, để bên kia nắm mồ Chúa nhận ra mình. Chúa sẽ không nói cái lời là ta không biết ngươi từ đâu đến, ta chưa bao giờ gặp ngươi. Đó, để tránh cái tình trạng đó thì ngay từ cõi nhân sinh này hãy nắm tay Mẹ và nắm tay Chúa Thánh Thần. Bởi vì hai vị đó đã làm nên Giê-xu, thì phải nắm tay hai vị đó thì chúng mình sẽ gặp Giê-xu một cách dễ dàng hơn. Thưa anh chị em, mà mục đích của việc tôn kính Đức Chúa Thánh Thần, tôn kính Đức Maria và tôn thờ dựa vào Chúa Thánh Linh là mục đích để làm gì? Là nhằm để mà gặp gỡ Giê-xu. Cho nên còn phải làm quen và thân tình với Giê-xu, thưa anh chị em, qua đời sống kinh nguyện, qua việc giữ đạo, qua việc chầu thánh thể. Đừng có hài lòng với thánh lễ một tuần một lần, anh chị em nói đủ rồi, xin lỗi. Những người ở trong cái dụ ngôn này, họ cũng nói với Chúa nè, chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt người, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các hội đường của chúng tôi. Nhưng mà Chúa nói, ta không biết các anh từ đâu đến. Nghĩa là mình giữ đạo cả đời mà tâm mình rất tục, giữ đạo cả đời mà mình không gặp Chúa, mình chỉ đi giao qua thôi, mình đi ngó qua thôi, chứ không phải là để gặp gỡ. Cho nên có một sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ và cái cuộc ghé qua mà thôi. Tôi ghé qua một thánh lễ, tôi ghé qua một buổi cầu nguyện, tôi ghé qua một cái cuộc tĩnh tâm. Chứ tôi không bao giờ đến để mà gặp gỡ Chúa đích thực. Cho nên phải có cái khát khao đi vào, đi qua cửa hẹp. Mà để có thể gặp gỡ được Đức Kitô thì phải có một cái nỗ lực chiến đấu để qua cửa hẹp, ép xác, ép mình và hy sinh rất nhiều, thưa anh chị em, để mà có thể gặp được Đức Kitô. Mà có đường dễ nhất đó là nắm tay Đức Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nghiệm được cái tầm quan trọng. Cho nên đừng có hài lòng tầm quan trọng trong cái việc gặp gỡ kinh nghiệm với Đức Kitô phục sinh trong đời sống chúng ta, chứ đừng có hài lòng chỉ giữ lễ mà thôi. Chưa đủ, thưa anh chị em, không có đủ, rất thiếu, rất nhiều, thiếu rất nhiều. Có chừng rồi chúng ta cũng sẽ nhận cùng một câu hỏi như những người ở trong dụ ngôn này. Câu hỏi từ phía Chúa là: ta không biết các anh từ đâu đến. Rồi cút đi khuôn mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Xin Chúa giúp chúng ta biết, hiểu, xác tín được điều này, và để tránh cái câu hỏi phũ phàng này sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Thì ngay từ cõi đời này, thưa anh chị em, muốn được cứu thoát như cái câu hỏi của người ở trên kia, thì hãy chiến đấu như câu đề nghị của Chúa. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, hy sinh, ăn chay, cầu nguyện, hạm mình, hạm dẹp giác quan, sống cho nó có tâm, nó có đạo đức, sống cho nó có nghĩa, có tình với Chúa và anh em. Nhưng mà để sống thiện thì sống ác thì dễ, chứ mà sống thiện thì không dễ. Chính vì vậy mà Chúa đòi chúng ta phải chiến đấu là như vậy. Phải đi vào trong một cuộc chiến chống lại những cái thế lực của ác thần, chống lại những cơn cám dỗ, chống lại ba thù ma quỷ, thế gian và chính xác thịt của chúng ta. Amen.